Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2023, thứ ba trong tuần thứ 14 thường niên, Thánh Benedicto, Viện Phụ, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 32 đến câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, đầu những năm 20 của thế kỷ 20, một đoàn khoa học của Hội Khoa học Hoàng gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về minh triết, những điều huyền bí và khả năng siêu nhiên của con người ở xứ nhiệt đới này. Ấy thế nhưng, suốt 2 năm rong ruổi khắp các đền chùa, các ngang cùng ngõ hẻm, được cho là bí hiểm, cả đoàn chỉ nhìn thấy sự mê tín dị đoan, lừa đảo, vô văn minh. Có thật Ấn Độ chỉ có như thế hay mắt họ không thể nhìn xa hơn? Một ngày nọ, giáo sư Blair Spadding, một thành viên của đoàn khoa học và cũng là tác giả cuốn sách Hành trình về phương Đông, đang thong dong dạo bước quanh bờ hồ thành Benares, thì bắt gặp một đạo sĩ có đôi mắt sáng ngời, tinh anh và vóc dáng người lực lưỡng. Vị đạo sĩ ấy đã nói một câu có sức mạnh vang dội trong lòng giáo sư. Vị ấy nói rằng, hiện giờ đầu óc bạn vẫn còn suy nghĩ như người Âu, nghĩa là lý luận theo một chiều. Bạn phải cởi bỏ các thành kiến sẵn có, thì mới mong học hỏi được những điều mới lạ. Giáo sư Spadding chợt bừng tỉnh. À thì ra, từ trước đến nay, ông, các thành viên trong đoàn của ông và bao người Âu khác vẫn có những thành kiến rất thiển cận về người châu Á. Nhiều người trong số họ coi thường dân châu Á, xem họ như loại người chậm tiến, kém văn minh, không lịch sự, vì cứ mãi bám riết những thành kiến đó. Họ không sao nhìn thấy vẻ đẹp trong minh triết và văn hóa Ấn Độ. Từ khi ý thức và quyết gạt bỏ những định kiến lâu đời ấy đi, đoàn khoa học được tiếp xúc với bao vị đạo sĩ, tu sĩ và các bậc chân tu thông thái, minh anh, sống ẩn dật ở thị trấn hay trên rặng tuyết sơn. Nhờ thế, họ đã học được nhiều bài học sâu sắc, quý báu về văn hóa Ấn Độ như yoga, thuật chiêm tinh, thiền định, các phép dưỡng sinh, nhân duyên, vân vân. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu ra rằng áo thành kiến của các khoa học trên là cánh cửa đóng tầm nhìn và lòng họ lại khiến họ không nhìn thấy nét đẹp trong minh triết và văn hóa Ấn Độ. Chỉ khi họ hết óc thành kiến, họ mới lãnh hội được những vẻ đẹp của người khác, của các tôn giáo khác, của các nền văn hóa khác. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy Thánh sử Matthew cũng nói cho chúng ta về thái độ thành kiến của những người Pharisêu. Trước phép lạ của Chúa Giêsu chữa lành một người câm bị quỷ ám, những người bình dân ít học thì khen ngợi Ngài, vì ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Còn những người biệt phái thông thái hay những người Pharisêu thì xuyên tạc phép lạ này. Họ bảo Chúa Giêsu rằng ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Họ nói như thế vì họ có định kiến xấu về Ngài. Họ không muốn ai giỏi hơn họ và luôn muốn người khác ca ngợi và tập trung vào họ. Khi thấy nhiều người ca tụng và theo Chúa Giêsu, họ tìm cách gièm pha để hạ thấp danh dự của Chúa, để nhiều người khỏi theo Ngài. Thực vậy, người đã có định kiến xấu xa thì dù thuộc giới đạo đức hay học thức nào đi nữa, như người biệt phái, cũng phạm sai lầm một cách tệ hại, như các nhà khoa học trên, khi chưa dẹp bỏ thái độ thành kiến của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tấm lòng và một cặp mắt trong sáng, để có thể nhận ra những giá trị của anh chị em chúng con, để không bị mù quáng và cư xử bất công với họ. Amen.
Đã đi, Chúa biết rồi và đường con sẽ đi. Chúa cũng biết, Chúa ơi. Bởi Ngài là tình thương, bởi Ngài đầy quyền năng, không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Mãi ngàn đời xin cảm ơn Ngài, dù niềm vui con nhận lãnh hôm nay. Dù sầu đau con ôm trọn kiếp này, vẫn tin rằng Ngài hiện diện bên con. Ngài nhìn thấy bao nỗi vui điều buồn, Ngài ghi dấu tháng năm trọn đời con. Đường con đã đi, Chúa biết rồi và đường con sẽ đi. Chúa cũng biết, Chúa bởi Ngài là tình thương, bởi Ngài đầy quyền năng, không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Tình Ngài thương hơn núi cao biển rộng, và quyền năng ôm kín cả trời mây. Này đời con xin hiến dâng Ngài đây, tuy biết thân phận con chỉ như hạt bụi trong vũ trụ bao la. Đừng để con quên lãng thân phận mình, đừng để con lãng quên ngàn phúc ân. Tình thương và quyền năng của Ngài, mãi ngàn đời xin cảm ơn Ngài. Dù niềm vui con nhận lãnh hôm nay, dù sầu đau con ôm trọn kiếp này, vẫn tin rằng Ngài hiện diện bên con. Ngài nhìn thấy bao nỗi vui điều buồn, Ngài ghi dấu tháng năm trọn đời con.